Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2019, chúng ta ở tại chánh điện tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần ngày chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay hàng tuần chúng ta về chùa làm lễ, và đồng thời cũng là ngày để chúng ta quyết chọn để thỉnh tất cả linh cốt của ông bà, người thân của chúng ta đi ra ở nơi niệm ân đường tu viện Tây Thiên để chúng ta an vị. Trong suốt 20 năm qua, cái điều có quà chưa yên tâm là bởi vì mình nhận cho cốt của Phật tử gửi, lẽ ra mình từ chối, tại vì mình không có chỗ để. Mà quý vị đi hết mấy thành chùa thành phố Bắc Tinh, có chùa nào dám nhận không? Chỉ có chùa Trúc Lâm dám nhận, mà nhận vô điều kiện. Có ai gửi hình tên mà trả tiền không? Có ai gửi tiền mà cũng dùng hàng tháng bao điện nước cho chùa không? Ít lắm. Thì bây giờ sau 20 năm, mình cố gắng nỗ lực để mình xây cho được cái nơi để mà thờ cho Phật. Nếu bây giờ mình sợ nợ và sợ Phật tử nói mà không làm, thì kêu quý vị lại tỉnh em về. Quý vị cũng đem đâu cho tiến. Nhưng mình nghĩ theo cái quan niệm của người Á Đông, mình sống cái nhà thác cái mồ, một là chôn, hai là thiêu. Còn nói là chân lý thì mình lại cho. Nhưng mà có nhiều người, người ta chưa làm được. Bởi vì người ta luôn luôn quan niệm sự sanh như sự tử. Mình xử sự với người sống như thế nào thì mình cũng xử sự với người mất như thế đó. Gọi là sự sanh như sự tử. Cho nên khi còn bà cha mẹ còn sống thì mình nuôi dưỡng. Ông bà cha mẹ mất thì mình kính thật. Đó là cái đạo. Và trước hết là đạo hiếu, đạo làm con, đạo làm người. Chết là hết, nói ai nói được. Nếu mà nói ăn thì hết thì ăn chi? Ăn cũng ra phân đó, ăn chi? Uống cũng ra nước tiểu đó, uống chi? Nếu mà nói là cái kiểu chết là hết thì đừng có ăn, đừng có uống, đừng làm gì hết. Đúng chân lý là vậy. Nhưng mà nếu mình nói theo Bát Nhã Tâm Kinh, các pháp là không, nhưng mà nó có một cách hoàn thiện. Nó không phải là không tuyệt đối, nó là cái tạm có. Nhưng mà cái tạm đó nó nói lên được cái gì? Ví dụ như tượng Phật, nó phải Phật. Nhưng mà tại sao mình để bàn mình thờ? Là vì biểu tượng của tâm linh, biểu tượng của một Phật tử hướng Phật, lại Phật để tìm ơn Phật. Thì mình thờ cái hình, mình thờ ông bà là để hướng tâm nhớ ông bà, nhớ cội nguồn, bảo phải mình không và con cháu. Ví dụ như mình không cúng dỗ thì con cháu mình sẽ không biết, tại vì nó đâu biết gì đâu, nó biết là do mình làm. Mình làm để cho nó biết. Cho nên có bà biết có nhiều Phật, nhiều bác Phật tử đây rất là tội. Năm nào cũng lên liên lạc chùa thầy chúc lễ, rồi có kêu các con các cháu nó về. Rồi bây giờ chọn một cái ngày Tây để cho nó nhớ hẳn, mà lựa những cái ngày mà nó nghỉ làm để cho nó cùng về với nhau. Ví dụ như dịp lễ kỷ mùa đông, lễ Thanksgiving, mình chọn một ngày cúng dỗ ông bà để tất cả con cháu các nơi có thể về. Vậy thì cái đó không phải là Tết, mà mình muốn giữ cái cội nguồn cho con cháu biết nữa. Chứ còn nói đúng ra, nói theo chân lý là khi mình chết rồi thì cái xác mình là cát bụi mà. Nhưng mà Trịnh Công Sơn có câu: ôi cát bụi tuyệt vời. Cát bụi đó mà nó tuyệt vời lắm. Tại vì trước khi nó thành các bụi, nó đã làm rất nhiều thiền sự, các hạt bản thân đó. Trước khi mình chết, mình thành các bụi, có phải mình làm biết bao nhiêu việc? Mình xây nhà, mình dựng vợ, gái, chồng, mình làm biết bao nhiêu việc trước khi mình thành các bụi. Như vậy thì cái thân các bụi này nó tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà nó nằm xuống đó và nó nói lên được đạo lý gì cho người sống nữa thì cái các bụi nó cũng tuyệt vời. Nó cho người ta hiểu được thế sự. Mình là hơn mua cho giữ, tranh giành cho giữ, sáu tiếng sau ra còn con hổ. Còn lúc sống giành lắm từng miếng đất, đòi với nhau từng đồng bạc, thơ mua nhau từng câu từng chữ. Tới hồi mình đâm đó, ai cũng làm, mình làm cũng lắc, cũng say, cũng làm kiểu nào, chả nói câu nào cũng có hiền khô. Cho một cái cơ hội như vậy. Cho nên khi mình đi đám tang không phải mình quen không, mà vì sự quán chiếu sanh tử mà mình đi. Cho nên chúng ta có phước. Đi đám tang hộ niệm cho người mất có phước. Một lời kinh của mình tụng lên làm cho cái người sống người ta tỉnh thức giác ngộ, có phước. Bình thường mình nói người ta nghe, là mình mới vừa nói mấy câu là ta bỏ ta đi. Bữa nay mình đứng mình nói, người ta quỳ xuống ta nghe. Nghe tiếng đồng hồ, nghe xong là tắm. Cho nên lúc đó là cơ hội tốt để biết sự sanh như sự tỉnh. Nói với người sống sao, nói người chết vậy. Nhưng mà mượn người chết để làm gì? Để độ người sống. Dĩ nguyện độ chết. Mượn cái người mất này để nói đạo lý cho người sống. Người sống mà nghe tỉnh bỏ người sống tôi chết, lỡ không có người cầu siêu, dẫn tự siêu, lại như sống tốt rồi. Sống mà an lành, sống mà thánh thiện thì tự siêu rồi, đâu cần ai cầu mình siêu. Còn nếu người nào tới cầu mình siêu là cho mình thêm năng lượng, tốt hơn, tốt. Không có vô bốn đâu. Thí dụ như giờ có quà có 10 đồng, quý vị cho thêm 10 đồng nữa thì không có dư chứ đâu, sao đâu. Thì phước cũng vậy, mình đã có rồi, người khác cho thêm phước thì mình tăng phước chứ có gì đâu sợ. Cho nên ở đời mình sống, mình có cái từ gọi là gì? Làm thiện nguyện hay là làm tư thiện? Thiện là tốt đúng không? Thiện. Nhưng mà nhớ là trong việc thiện phải có lòng tư, gọi là tư thiện. Có nhiều khi tôi cho nó tiền để tôi mua cái danh, vậy thì có thiện nhưng mà không tự. Làm thiện để kiếm danh, hoặc là lợi dụng con đường từ thiện để kiếm lợi cho mình, thì cái đó chưa gọi là từ thiện. Trong việc thiện phải có lòng từ. Và để chúng để ý, có nhiều việc thiện mà thiếu lòng từ đó cũng không sao, nhưng mà chưa trọn vẹn cái tâm hành của mình. Mà người mình làm chưa bằng lòng từ dễ có tâm lắm. Bác bà ví dụ giờ bác bà làm việc gì cho ai mà để cầu danh thì cũng được vậy, cũng tốt. Nhưng mà thể mà ta không khen nữa là sao? Nghĩ là hoặc là cái người mình giúp họ không dễ thương với mình là mình sao? Bỏ rơi rồi. Vậy cho nên việc làm của mình thiện thì cũng tốt, nhưng thể thiếu lòng từ là việc làm chưa vững chắc, chưa nghiêm cố, chưa có thể làm lâu dài. Mình nấu cơm cho người ta ăn cũng tốt, đó là từ thiện đó. Nhưng mà chén cơm mình mới ra phải có lòng từ. Đừng có lựa món nào mình thích cho để đặt ngon lại các mình ăn. Cái này cũng thiếu tự. Một đứa nào mình quen là muốn toàn đồ ngon không? Đứa nào mình không cho nát là bớt chết bỏ. Thì thiện mà chưa tự. Mà hãy mình làm từ thiện mà chưa tự, sao ai mà làm gì trận ý mà trời mình thấy. Mình liếc thấy sợ luôn. Cho nên từ thiện, trong việc thiện phải có lòng. Rồi thứ hai nữa là thiện nguyện. Làm thiện nguyện, tiếng Việt mình tiếng Ấy là thiện nguyện viên. Thiện nguyện viên là người làm việc thiện, mà trong việc thiện phải tình nguyện mà làm, phải nguyện mà làm, cho nên là thiện nguyện. Việc làm thiện mà không nguyện làm không bền đâu. Mùng 3, mùng 7 có làm, có sàn, có sảy, có ráng, có mùng 10. Bởi vì sao không có nguyện mà. Cho nên quý vị biết trên tay chim của ông Đào Hữu, ông làm, mấy vị ta nói anh làm gì chừng nào nghỉ? Ông đây, khi nào thầy trụ trì bắt vào biểu tôi nghỉ, tôi nghỉ. Nhưng mình phụ dùng kêu nghỉ. Ý bắt vào ông muốn nói sao không? Một việc gì mình làm á, người này khen, chê đủ thứ đó. Nhưng mà nếu cái người đó mà không thiện nguyện đó, việc thiện mà không nguyện dễ bỏ cuộc. Anh dọn vô làm cho tôi nghỉ. Ông làm mà vô đây ý kiến cũng còn nghĩ. Nhưng cái người có nguyện làm không còn. Ai cũng nói gì đâu. Miễn thầy đồng ý việc làm của tôi là tôi tiếp tục tôi làm. Còn bá nhà bá tấm, bá nhà trăm nhà, bá tấm trăm tấm. Chứ phải gì bá nhà 50 tấm. Hai vợ chồng là 2 tấm. Mà nếu hàng một tung 1 tấm thì dành rồi. Ví dụ là chồng thích coi tivi thì vợ thích nghe pháp thì cái tivi nó không bị dành. Cho nên thiện nguyện là việc thiện phải nguyện làm. Muốn làm việc thiện tâm phải nguyện. Bây giờ đưa đại chúng ăn chay tốt không? Nhưng mà không nguyện coi ai ngủ là ngã liền. Còn nguyện ăn, tôi nguyện ăn tháng 4 ngày không xem. Còn không nguyện, tôi đâu có nguyện gì, ăn tới đâu tới, rốt cuộc chẳng tới của nào. Ngày nào cũng có chỗ để mời. Còn người mà nguyện ăn, dù ngày đó là ngày chay, mà bạn bè có mời đi đâu đi nữa, vẫn đi mà vẫn ăn chay, có sao đâu. Tại sao phải vì bạn hay vì cái vui đó mà mình ăn, quan trọng là có bạn. Còn mỗi người mỗi cái ăn, không vì cái tiền đó mà mình từ chối cũng cần. Nên thôi xuân trai cũng đi đâu, cái này cũng dễ xa nhau lắm. Cha tu dữ nha. Lúc này bà tu nha, ta đừng réo anh nữa nha. Thôi không cần. Ăn chay vẫn đi bình thường, nhưng mình ăn cái món ăn đó. Có một ví dụ như giờ lỡ mình bệnh, bác sĩ cho mình ăn cử không? Được tuyệt luôn. Thì bây giờ cũng vậy, ngày chay tôi nguyện ăn là tôi không ăn. Và đặc biệt là có thèm cỡ nào đi nữa đừng lấy chén nó cho miếng mai ăn. Cái này chứng tỏ là đang ăn mà thèm dữ lắm. Để dành cho ngày mai. Mà thường thường cái cảnh này thấy xảy ra thường. Đang ăn chay vậy mà bữa nay rầm ăn chay, mấy đứa nhỏ mua gì ngon ngon về cái đang đi tới. Ngon quá ha. Trời nhìn thấy ngon ghê, đi vô lấy chén nữa. Để bán miếng không bay bán. Vậy là chứng tỏ là bữa nay mình ăn thì ăn chay mà cái tư tưởng mình nó gì nó vẫn còn quay đỏ ghê. Còn chồng nó cha da giòn dữ nguy hiểm quá. Cho nên mình phải nguyện trong cái văn. Quý vị biết là một cái người đi tu là phải đọc cái nguyện văn phát tâm bồ đề của ngài Tập Thiền trong một cái pháp hội chiêm bái xá lợi. Ngài Tập Thiền tổ chức pháp hội xong, ngài đích thân ngài viết cái nguyện đó gọi là phát bồ đề tâm văn. Mà tất cả người xuất gia nào muốn xuất gia, việc đầu tiên là phải đọc cái nguyện Thập Thiền tôi, tức là ngài tự xưng Thập Thiền tôi là một kẻ bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lại, vừa khóc mà vừa lại khẩn xin đại chúng hãy vì tôi mà lắng nghe tôi nói. Tôi khóc, tôi xin đại chúng hãy nghe tôi nói một chút. Cái lời của ngài phóng thiết như vậy khi mở đầu cái tác phẩm. Thập Thiền tôi một kẻ bất tiếu ngu hèn, khóc mà lại khẩn xin đại chúng gia tâm mà nghe tôi nói. Tôi từng nghe cửa thiết yếu đi vào đạo chính là sự phát tâm bồ đề. Tâm phát thì nguyện lập, nguyện lập thì Phật đạo. Tâm mình phát phải lập nguyện. Ví dụ bây giờ mình thấy cái chỗ đó nghèo quá phát tâm thương đó, ngay gì cũng đó là phát tâm nguyện liền. Thôi tôi nguyện mỗi tháng tôi giúp người đó. Thấy con chị ở Việt Nam không có tiền thì học, tôi giúp tháng 20 tôi nguyện. Mình nguyện như vậy ăn gì nhớ để dành, không có dám sạch. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa nguyện đó là cúng dường cho các sư đi thực tập, nhất là những ngày chay. Cho nên sáng nào mà nhập ngày chay là không dám ăn sáng sang. Mà bữa nào mà đi cúng dường là phải ăn thật sang, là sáng ăn khoai. Đó là khoái ăn sang. Ăn khoai lang thôi nha, chúng khoai mì mắc lắm. Ăn khoai lang thì mới có tiền cúng dường cho các sư chứ. Mỗi lần đi chùa, buông cây bánh ninh, cúng nước qua ngâm để dành đồng qua lò, đồng đi về, ít nhất phải để lại 3 lần. Sáng có 5 đồng ăn sáng, ăn 2 đồng thôi. Bữa nào cũng cúng dường là phải nhịn phần mình để có tiền quý đó. Con bữa sáng nó nguyện cúng dường cho các sư đương thất tình, để tiền trong túi vậy là đứng hoài ngoài chợ, thấy ông sư là tới. Tới 9 giờ sáng đói bụng quá, định bóc tiền đi mua ăn. Mới vừa định ăn cái có thằng một sư đang đi tới, mừng quá bóc tiền cho túi bị bóc túi. Vừa không có tiền cúng mà vừa nhịn ăn. Thì thưa đại chúng, hôm nay các bà thưa vì cái chữ từ thiện và chữ thiện nguyện. Viên là một thành viên, một mình. Bây giờ mình vô chùa nói theo danh từ thường là thiện nguyện viên. Này, anh vô đây không quả quét nhà rửa chén một tiếng gì đó, nhưng mà phải nhớ nguyện nghe. Quét nhà là quét phiền não, lau nhà là lau não phiền, rửa chén là tắm phật, sắc gọt là bào phiền não, bào cho bạn cả. Cho nên cái gì cũng có pháp tu, anh nào mà rớ vô mình thì không có nổ. Mặc tôi vậy đi quét nhà không, quét nhà là quét phiền não. Cho nên cầm chỗ quét nhiều nào phiền não sạch thì mình. Tôi là boss thì mình đi rửa chén hả? Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa chén muôn năm, kể rửa chén đó. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Bát dơ rồi bát sạch, phải không? Rửa sạch xong ta lấy ta ăn. Mình cũng thế, sắm hối xong rồi ngày mai làm tiếp. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa chén muôn năm, kệ rửa chén của thầy Pháp Hòa. Cho nên công quả là gì? Đem hết công phu tu tập mình trong mọi việc để nhận được cái quả, gọi là công quả. Đi chùa làm một quả, đem hết công của mình, không phải sức công nha, công sức công chưa đủ, phải có công phu hai thứ. Đem công sức ra làm đó mới sức thôi, đem tâm ra làm là công phu. Ta nói mình nhận được, đem sức ra làm lấy tâm ra nhận, gọi là công quả. Thì cái quả đó nó tròn, nó không phải chỉ ở bề ngoài. Nhiều khi cái trái ở ngoài nó tươi mà ở trong nó thối, có không? Nhiều khi trái xoài thấy xanh tươi mà bỏ ra nó đen thui. Tại sao? Tại nó ư bên trong. Mình phải là cái loại cây chứ không phải là bỏ cây. Phật nói một bài kinh, kinh loại cây. Cái vỏ ngoài á, nó mỏng manh lắm, kéo là nó ra liền. Mà đa số ta nhìn cái vỏ người ta phán xét, đâu ai biết được trong lõi nó là cái tốt đâu. Cho nên là ở đây người ta cho đồ hư như chùa, gọt ra có ăn được lấy trong ăn, chứ nhiều khi nó không có gì chứ trong nó không tốt. Vì cho nên á, mình công quả là hai thứ công nha, đem công sức ra làm là một công, gọi là lấy công lấy sức. Mà bên cạnh nó phải lấy tâm lấy lực. Tại vì sao? Nhiều khi mình công sức mà không đủ tâm lực là bị giăng liền, bị gió, tám cái gió thổi. Nhiều khi vô làm hồ chậm mặt thì sao cũng bị quay một vòng. Nhưng mà mình định được cái gió đó là định phong đơn. Cho nên cái quả mình có được là đẹp bên ngoài mà ngon bên trong. Cái tướng làm việc trang nghiêm và cái tâm làm việc thánh thiện, cái đó là công quả đó. Và cái đó là thiện nguyện đó, và cái đó cũng là từ thiện. Người đời thì ta không xài chữ công quả, hãy đi vô hội đoàn ta kêu là thiện nguyện viên, làm thiện tâm từ thiện. Còn hãy vô chùa thì kêu công quả. Tại sao? Tại vì công quả nó có phần công phu tu tập. Cho mình đem tiền bỏ vô phục tiền cúng, cái đó là gì? Đó là phước đức. Còn cái thái độ mình giúp cho người ta là công đức. Cho nên phước đức là của cho, còn công đức là tư cách mình cho, cái cách mình cho. Mà nhiều khi cái của mình cho mà cái cách cho không dễ thương, cũng làm cho người khác tổn thương á, thì mình cũng bất nhiều hay là giảm. Cho nên là chúng phước như không khí, biết hít thở là trong lòng, phước dễ kiếm nó bàn bạc khắp nơi, sắp đôi dép lên dọn miếng rác, nhưng mà cũng dễ mất lắm, vì mình cứ buông thải ra đó, nhất là những chỗ công cộng, chỗ này chỗ công cộng mà kệ đi, ai làm được cũng hết, mình nghĩ như vậy mình tốt nha. Cho nên phước là phải tích nè, phải tiết kiệm nè, không nên mất phước, hao phước, mòn phước, rồi lâu ngày sạch phước, mất phước. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, chữ từ thiện, thiện nguyện, công quả, để đại chúng thấy rằng tất cả chúng ta, dù là người xuất gia, người tại gia, chúng ta đang làm công quả. Thầy tu mà làm thật sự á, nguyện không lập, tâm không phát á, cũng dễ bị xoay và dễ bỏ cuộc. Đấy, thiên hạ ta vô ta khen dễ mà, sao làm vậy, sao làm vậy, hỏi làm không, tôi chỉ kiếm nhiều. Ví dụ như ai hỏi thầy có ý kiến gì không? Dạ có, nhưng mà tôi bắt quý vị phải theo, tại vì ý của tôi chỉ là một con kiến. Cho quý vị có theo cũng được, không theo không sao. Tại vì tôi luôn luôn tôi nghĩ những gì tôi nói là ý kiến, mà ý tôi là một con kiến, tôi phải là con trâu. Ý tôi phải con trâu cho tôi bắt ai theo đó. Lúc nào cũng phải khiêm cung như vậy thì mình sống lâu, sống nha. Ta không vợ đẹp. Hôm rồi con nghe con lên con nói mấy đứa ráng sống sao mà mềm như cái lưỡi đó, thì nó mới ở với mình tới chết, còn cứng ngắt như cái răng đó, là dài nữa nó rụng. Mà trước khi nó rụng răng nó phải sao? Sâu ăn hư răng rồi răng nó rụng, chứ phải như không nó rụng đâu. Có phải không? Con người mình cũng vậy, để cho cái tâm mình nó bị hư thối rồi từ từ bắt đầu. Cho nên răng nó là phải tự nhiên khỏe, mà nó rụng nó phải sâu ăn, nó phải có vấn đề gì là từ từ nó mới rụng. Mình cũng thế thôi, chứ ở đời nó vậy. Tánh là phải dùng, tâm là phải tu, chứ gọi là tu tâm dưỡng tâm. Tánh là cái bản chất tốt, phải dưỡng nó, còn cái tâm là nó dễ thay đổi. Cho nên xài qua đây nó thương, xài qua đây nó ghét, rồi con mắt điều qua đây nó hiền, nhưng mà nó lái xe. Thật sự là phải cái tâm mình không có giao cảnh, cảnh giao sao là tâm sanh, cho nên tâm nó tu. Nhưng mà cái bản chất thiện không có sao, tâm tốt dưỡng tâm, cho nên tu tâm dưỡng tâm. Tánh tốt là phải dưỡng, tâm dễ thay đổi ráng tu. Cho nên cuối cùng có cái bài thơ chữ tâm độc tự, chữ tâm tở tới mà tâm chữ tâm độc tự vậy mà thành bại lên, thành bại xuống lên cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, đọa xa hạnh phúc cũng do này. Một chữ tâm.